Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, như vậy là đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam lại làm thêm một kỳ tích lịch sử mới, vào được đến chung kết của giải châu Á sau trận thắng tưng bừng oanh liệt của hôm qua trước đội Qatar. Trước tiên xin hỏi ông là ông đón nhận cái chiến thắng này của đội tuyển U23 với cảm xúc như thế nào?
Trước hết tôi cũng như toàn thể những người yêu thích bóng đá và nói chung nhân dân và quần chúng ở Việt Nam rất say mê theo dõi từng lộ trình bước đi của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á tại Trung Quốc. Và cái cảm xúc đầu tiên mà chúng tôi muốn nhấn mạnh thì đây là một cái niềm hết sức tự hào và vui sướng, bởi vì chúng ta đã có một cái lứa U23 của Việt Nam rất trưởng thành và rất chín chắn, vững chạc để mà lập nên cái kỳ tích mà chúng ta thấy là cái chặng đường chúng ta gặp những cái đối thủ rất vượt trội chúng ta về nhiều yếu tố, về cái chỉ số xếp hạng nhưng đặc biệt là về cái thành tích thể thao từ những cái mùa trước, những năm trước của các cái quốc gia mà chúng ta so đọ như Hàn Quốc, Australia, Syria hay Iraq, Qatar là những cái quốc gia mà có cái nền thể thao mạnh ở châu Á mà chúng ta lần đầu tiên so đọ như vậy. Thì chúng tôi nghĩ thứ nhất là phải khẳng định đây là một cái niềm tự hào vì lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam đã thi đấu ở quy mô một cái giải rất lớn. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng phải nhấn mạnh là giải U23 chứ không là giải của các cái đội tuyển quốc gia, nhưng nó cũng là cái điều kiện chín muồi để mà chuẩn bị để bước sang ở một cái tầm cỡ giải quốc gia đó. Và cái niềm tự hào là chúng ta là trong lịch sử lần đầu tiên mà bóng đá Việt Nam thậm chí là còn đại diện cả cho bóng đá Đông Nam Á, vì chúng ta biết trong lịch sử của các cái giải U23 châu Á thì các quốc gia khác ở Đông Nam Á thậm chí trong vòng đấu bảng chỉ có thể hy vọng là kiếm được điểm những cái trận hòa và có ghi được bàn thắng, và cái việc vượt qua được vòng đấu loại cũng đã là khó. Thế nhưng nay chúng ta thấy là đội Việt Nam dẫn đầu với việc mà vượt qua vòng loại một cái rất oanh liệt ở một cái bảng rất khó, sau đó chúng ta tiến qua tứ kết, tiến qua bán kết để 2 ngày tới đây chúng ta sẽ tham dự một cái trận chung kết rất lịch sử. Và như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng đây là đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo ra một cái mốc lịch sử không riêng cho bóng đá Việt Nam mà còn cả cho bóng đá khu vực Đông Nam Á, và đây là cái niềm tự hào như báo chí đã ca ngợi. Việt Nam lúc này là tiêu biểu cho cả cái niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á trong cái đấu trường bóng đá châu Á trong cái thời đại ngày nay. Và chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng trong lịch sử bóng đá của chúng ta từ những cái thập kỷ 60, 70 của thế kỷ trước cho đến ngày nay, các thế hệ cầu thủ mà chúng ta gọi là thế hệ vàng thì đây là một cái thế hệ vàng mới, và chúng tôi rất tâm đắc với một ý kiến của một cựu danh thủ là Nguyễn Hồng Sơn đã ca ngợi là cái thế hệ này là vượt qua mọi các cái thế hệ vàng trước kia của bóng đá Việt Nam để mà có thể vươn tới cái đỉnh cao của cái bóng đá U23 của châu Á.
Dạ vâng ạ, thưa ông, hôm qua thì hàng triệu người hâm mộ ở khắp cả nước đổ ra đường để đón mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Mặc dù chưa phải là chiến thắng cuối cùng, dòng người dập trời cờ hoa như vậy, cái điều này nó nói lên được ý nghĩa gì không ạ?
Chúng tôi nghĩ đây là một cái thước đo để đánh giá. Thứ nhất là chúng ta coi bóng đá nó vốn là môn thể thao vua, nhưng đối với dân tộc Việt Nam, một cái dân tộc trên 90 triệu dân, thì cái tình yêu với bóng đá nó cũng hết sức lớn lao. Và chúng ta có thể tự hào là dân tộc Việt Nam chúng ta là một trong các cái dân tộc yêu bóng đá nhất thế giới. Ngày hôm qua, gia đình tôi, cá nhân tôi, các người bạn bè đã hòa nhập cùng nhân dân thủ đô, chúng tôi cũng ra đường đón mừng sau khi đã chứng kiến xem truyền hình trực tiếp cái trận đấu này, thì tất cả anh em đều có thể chia sẻ và chúng ta không ngạc nhiên là hàng vạn thanh niên ở thủ đô cũng như tất cả các tỉnh thành phố ở Việt Nam, qua cái hệ thống truyền thông chúng ta được biết thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, rồi Hải Phòng và tất cả các đô thị ở Việt Nam, đây là một ngày hội lớn mà tôi nghĩ là thậm chí nó vượt qua cả cái niềm vui trước đây đội tuyển bóng đá Việt Nam giành cái huy chương bạc ở SEA Games ở Chiang Mai năm 1995. Thì ở đây chúng ta thấy là đây là một cái tình cảm của người dân khi thấy là đội bóng đá của Hà chúng ta đã trưởng thành lên một cái tầng nấc mới, và cái điều đó, cái cảm xúc đó, người dân từ người trẻ, phụ nữ, thanh niên và cả người cao tuổi, thì cái niềm vui này không riêng của riêng ai mà tất cả những người dân cũng như là bản thân chúng tôi là những người tuổi đã cao, nhưng mà việc chia sẻ đó và tâm sự với nhau và suốt ngày hôm nay thì trong các cái đề tài quan trọng nhất trong đời sống xã hội Việt Nam là những cái hoạt động về có niềm vui và tiếp tục hy vọng với đội tuyển U23 Việt Nam đã vào chung kết và hy vọng họ sẽ có cái thành tích tốt hơn. Thì chúng tôi nghĩ là đây là cái cảm xúc mà làm cho lòng dân của Việt Nam có niềm tin yêu đối với bóng đá nói riêng, và cũng là tạo ra một cái động lực cho cuộc sống ở Việt Nam.
thưa ông, chiến công này của đội tuyển U23 liệu nó sẽ là một cái cú hích cho nền bóng đá Việt Nam phát triển nói chung không?
Vâng, chúng tôi nghĩ là hoàn toàn là như vậy. Ở đây chúng ta cũng cần phân tích thêm là như thế này. Đội tuyển U23 mà chúng ta đều biết là lứa các cháu cầu thủ tuổi trung bình chưa đến 20 tuổi, khoảng 20 tuổi 6, tức là ở cái độ tuổi mà trong các cái đội tuyển U23 mà tham gia giải này thì chúng ta có lẽ là chỉ lớn tuổi hơn một chút so với đội tuyển của U23 của ta. Và ở cái độ tuổi đó có nghĩa là lộ trình phát triển của các cháu đội tuyển của chúng ta còn có thể phát triển xa hơn nữa và xa hơn, trong khi ngày càng chín muồi và bây giờ chúng ta đã có thể nói là ở cái tầm cỡ của những cái đội của châu lục, tức là chúng ta đã tham gia vào vòng chung kết và vượt qua những cái đối thủ mạnh. Đồng thời bên cạnh cái lứa U23 này thì chúng ta trong năm 2017 bóng đá Việt Nam đã với U23 này là có 6 đội tuyển được tham gia vào các cái vòng chung kết ở châu Á, tức là những lứa tuổi như là U16, U19 rồi đội tuyển quốc gia của chúng ta đều là những đội mạnh. Và như vậy có nghĩa là cái nền bóng đá Việt Nam được chăm sóc từ các lứa trẻ và đã đạt được thành tích đó. Và không phải ngẫu nhiên mà có 6 đội tuyển của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 sẽ tham gia được vào những cái vòng chung kết của khu vực châu Á. Và chúng tôi nghĩ thấy là được các cái lực lượng nó sẽ kế thừa nhau từ lứa tuổi U23, lứa tuổi U19, U16 vân vân. Và như vậy nó tạo một cái tiền đề là chúng ta có một cái chiều dày sự kế thừa giữa các thế hệ. Và như vậy chúng tôi nghĩ là bóng đá Việt Nam ở mức độ nào đó chúng ta đã khẳng định rằng công tác đào tạo định hướng cho phát triển bóng đá là đã đúng hướng, và tương lai chúng ta có thể nâng lên một cái trình độ ở một cái tầm cao mới. Và đây là cái niềm hy vọng, là tự hào của những người làm bóng đá hiện nay. Hy vọng là trong tương lai thành tích thể thao của bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ cải thiện ở khu vực không riêng Đông Nam Á mà cả khu vực châu Á, tức là cái tầm của chúng ta trong cái chiến lược phát triển bóng đá sẽ có cái điều nó phát triển một cách vững chắc và ngày càng có thể là cao hơn. Và đấy là cái niềm vui chung của những người làm công tác bóng đá và nhân dân Việt Nam.
RFI xin cảm ơn ông Trần Duy Lị.
Dạ vâng, xin chào anh.